Xin chào các thính giả của chương trình Sách Khuya. Cuộc sống của Toto-chan lúc nào cũng muôn màu và nhiều điều mới lạ. Nào là bắt được đồng xu nhưng đồng xu đó lại biến mất. Nào là thấy các anh chị nói chuyện bằng tay. Tiếp theo còn những gì nữa đây? Các bạn hãy cùng lắng nghe tiếp nhé. Chương 36. Chùa Sengakuji. Phương pháp giáo dục của thầy Kobayashi ở Tomoe tuy độc đáo, nhưng thực ra là chịu nhiều ảnh hưởng của châu Âu và các nước khác. Có thể kể ra đây phương pháp dạy nhạc hiện đại thông qua thể dục nhịp điệu, thói quen ăn uống, đi dạo, bài hát nhai thật kỹ dựa trên nền nhạc bài hát Row, Row, Row Your Port của Anh và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, cánh tay phải của thầy hiệu trưởng, mà ở các trường khác thường gọi là thầy hiệu phó, thầy Maruyama, xét theo một khía cạnh nào đó lại hoàn toàn trái ngược với thầy Kobayashi. Thầy Maruyama giống hệt như chính cái tên của thầy, có cái đầu tròn xoe, trên đó không có một sợi tóc nào, hoàn toàn nhẵn thín. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có một nhúm tóc ngắn màu trắng lấp lánh ở phần trên tai được hất ngược ra đằng sau. Thầy Maruyama thường đeo kính tròn, hai bên má lúc nào cũng ửng đỏ. Thỉnh thoảng thầy lại ngâm bài thơ: có chàng bên cây khóc thầm lặng lẽ, đêm khuya vắng vẻ lặn lội qua sông. Nguyên gốc của bài thơ này là: thì thà thì thụt, lén la lén lút, đêm khuya heo hút, lặn lội qua sông. Tuy nhiên, Toto-chan và các bạn lại tin rằng đó là bài thơ mà ông Benkei đọc khi đêm tối vượt qua sông. Dù gì thì bài thơ ông Benkei khóc thút thít của thầy Maruyama cũng nổi tiếng chẳng kém. Sáng hôm 14 tháng 12, khi tất cả học sinh có mặt ở trường, thầy Maruyama bảo: hôm nay là ngày 47 võ sĩ Samurai thực hiện cuộc đột kích, chúng ta sẽ đi bộ đến chùa Sengakuji để viếng mộ họ. Nhà trường đã thông báo với gia đình các em về việc này. Thầy Kobayashi không phản đối việc thầy Maruyama làm. Không rõ thầy Kobayashi nghĩ gì, nhưng thầy không phản đối nghĩa là thầy nghĩ việc đó không xấu. Thậm chí, mẹ của Toto-chan và các bà mẹ khác còn cho rằng sự kết hợp giữa trường Tomoe và chuyến thăm viếng 47 võ sĩ thật thú vị. Trước khi xuất phát, thầy Maruyama có kể qua một chút câu chuyện về 47 võ sĩ. Thầy cứ lặp đi lặp lại đoạn Amanoya Rihe, người cung cấp vũ khí cho 47 võ sĩ, khi bị người của Mạc Phù tra hỏi đã tuyên bố Amanoya Rihe là một đấng nam nhi và kiên quyết không tiết lộ bí mật. Mặc dù không hiểu chuyện của 47 võ sĩ Samurai lắm, nhưng với các bạn học sinh, không phải học bài, lại được mang theo cơm hộp đến một nơi xa hơn cả khu Honbutsu là thích rồi. Sau khi chào tạm biệt thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác, thầy Maruyama dẫn theo 50 học sinh bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, chốc chốc lại nghe thấy có tiếng hét: Amanoya Rihe là một đấng nam nhi. Các bạn nữ cũng hét theo: là một đấng nam nhi, khiến người đi đường phải ngoái lại cười. Từ Jiyugaoka đến Sengakuji ước chừng khoảng 3 dặm, tương đương 12 km. Quãng đường dài là thế nhưng hầu như không có mấy xe cộ, lại đi dưới trời Tokyo tháng 12 trong xanh vời vợi nữa, nên các bạn vừa đi vừa hô to: Amanoya Rihe là một đấng nam nhi, mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Khi đến chùa Sengakuji, thầy Maruyama phát cho các bạn hương, nước và hoa. Chùa này nhỏ hơn chùa ở Kuhonbutsu nhưng lại có rất nhiều ngôi mộ xếp thành hàng. Ý nghĩ nơi đây thờ 47 võ sĩ đạo khiến Toto-chan có cảm giác trịnh trọng hơn. Toto-chan đặt hương, hoa và khắp tay khấn giống thầy Maruyama. Một không khí tĩnh lặng bao trùm tất cả các bạn học sinh. Hiếm có dịp nào học sinh Tomoe lại trật tự thế này. Trên tất cả các ngôi mộ, những thẻ hương cao vút đang vẽ lên bầu trời những bức tranh bằng khói. Kể từ hôm đó, đối với Toto-chan, mùi hương đã trở thành mùi của thầy Maruyama. Đó cũng là mùi của chàng Benkei khóc thầm lặng lẽ, của Yamanoya Rihe, cũng như của sự tĩnh lặng. Các bạn khi ấy tuy chưa hiểu lắm về Benkei cũng như 47 võ sĩ, nhưng lại cảm thấy rất gần gũi và kính trọng thầy Maruyama, tất nhiên là theo một cách không giống với thầy Kobayashi, bởi lẽ thầy đã dồn hết cả nhiệt huyết để kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Cũng kể từ đó, Toto-chan thấy yêu đôi mắt nhỏ đằng sau cặp kính dày và giọng nói dịu dàng chẳng hợp chút nào với dáng người to béo của thầy Maruyama hơn. Và năm mới lại sắp đến. Chương 37. Masao-chan. Quãng đường từ nhà Toto-chan tới ga có một dãy nhà của người Triều Tiên. Đương nhiên khi ấy Toto-chan không biết người đó là người Triều Tiên. Điều duy nhất Toto-chan biết là có một cô, tóc để ngôi giữa, phần đằng sau buộc túm lại, người hơi đậm, chân đi giày cao su trắng, mũi nhọn, nom như cái xuồng, bên trên mặc chiếc váy dài với cái áo có nơ to đùng trước ngực, luôn luôn hò hét gọi đứa con: Masao-chan! Quả thật là lúc nào Toto-chan cũng thấy cô gọi cái tên Masao-chan đó. Bình thường khi gọi, trọng âm sẽ rơi vào chữ sa và chữ o, nhưng cô ấy chỉ nhấn mạnh vào mỗi chữ sa. Đã thế cô ấy còn lên giọng khi kéo dài chữ chan ở cuối câu, khiến giọng cô nghe cứ thương thương thế nào ấy. Dãy nhà của người Triều Tiên nằm trên một dải đất cao giống như vách núi, quay mặt về phía đường tàu Oimachi mà Toto-chan đi học hàng ngày. Toto-chan biết Masao-chan. Masao-chan nhỉnh hơn Toto-chan một chút, áng trường học lớp 2. Cũng chẳng biết Masao-chan học trường nào, nhưng cậu ta bao giờ cũng để tóc tai bù xù, tay dắt con chó đi ngoài đường. Một hôm trên đường đi học về, Toto-chan đang đi bên dưới vách núi thì thấy Masao-chan đứng bên trên, dáng người giống hệt ông hộ pháp, hai tay chống vào bên sườn, hùng dũng hét lên với Toto-chan: "Đồ Triều Tiên!" Giọng Masao-chan sắc lạnh, chứa đầy sự căm ghét khiến Toto-chan hoảng sợ. Toto-chan sửng sốt lắm khi thấy một cậu con trai chưa bao giờ nói chuyện, cũng như không hề có thù oán gì, đứng trên cao hét lên với giọng đầy căm tức như thế. Về đến nhà, Toto-chan vội vàng thuật lại với mẹ: "Masao-chan bảo con là đồ Triều Tiên!" Mẹ vội đưa tay lên che miệng, rồi mắt mẹ ứ đầy nước mắt. Toto-chan ngạc nhiên lắm: "Đây là một việc rất xấu sao?" Mũi mẹ ửng đỏ, rồi chẳng buồn lau nước mắt, mẹ nói: "Thật tội nghiệp, chắc mọi người vẫn cứ gọi Masao-chan là đồ Triều Tiên đây mà. Masao-chan tưởng đó là một từ để miệt thị người khác, Masao-chan còn nhỏ nên chưa hiểu được. Thường thì mọi người hay dùng từ đồ ngốc, phải không nào? Masao-chan cũng muốn miệt thị một ai đó nên đã dùng từ mà mọi người hay gọi bạn ấy để nói với con. Có lẽ mọi người đã hơi quá rồi." Mẹ lau nước mắt và chậm rãi nói tiếp: "Toto-chan là người Nhật, còn Masao-chan là người của một nước có tên là Triều Tiên. Nhưng cả con và Masao-chan đều là trẻ con như nhau cả, đừng có phân biệt người Nhật hay Triều Tiên gì nhé. Con hãy tỏ ra thân thiện với Masao-chan. Thật tội nghiệp cho bạn ấy khi bị người khác miệt thị chỉ vì là người Triều Tiên." Những điều mẹ nói khi ấy khá là khó với Toto-chan, nhưng Toto-chan hiểu Masao-chan là một đứa trẻ bị mọi người miệt thị vô cớ. Chính vì thế mà mẹ Masao-chan lúc nào cũng hớt hải đi tìm cậu ấy. Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua vách núi khi nghe tiếng gọi "Masao-chan!" Toto-chan thầm nghĩ không biết Masao-chan lại chạy đi đâu. "Mình không phải là người Triều Tiên, nhưng nếu lần sau Masao-chan bảo mình thế, mình sẽ nói bọn mình đều là trẻ con và sẽ kết bạn với Masao-chan." Tiếng gọi của mẹ Masao-chan vẫn cứ ngân dài với âm hưởng đặc biệt, xen lẫn sự bực dọc và lo âu. Thỉnh thoảng tiếng gọi ấy lại bị tiếng xe điện chạy ngang qua át đi. Nhưng tiếng gọi não nề như thể đang khóc ấy, nếu nghe một lần rồi thì không tài nào quên nổi: "Masao-chan!"